Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước khi chúng tôi cùng quý vị nghiên cứu tiếp về chủ đề hạnh nguyện của một vị Phật, đó là Đức Phật Dược Sư. Theo như thường lệ, thì chúng tôi cũng khuyến khích quý vị cùng chúng tôi dành ra 5 phút để chúng ta tập thanh tịnh nội tâm. Và chính cái sự thanh tịnh nội tâm của chúng ta, nếu mà đạt được trong 5 phút đó, thì nó ích lợi vô cùng, không thể tả được. Quý vị biết rằng hiện nay trên thế giới này, sự biến đổi của khí hậu đã làm ảnh hưởng tới con người, và cái nguyên do mà nhiều nhất cũng chính do con người tạo ra cái sự biến đổi đó. Chính là con người tạo ra năng lượng, và năng lượng đó làm nhiễu loạn hết cả bầu khí quyển, môi trường và môi sinh. Và nếu chúng ta tịnh được, tức là chúng ta không phát ra năng lượng, mà không phát ra năng lượng thì không làm nhiễu loạn môi trường môi sinh, cũng chúng ta không có làm nhiễu loạn khí hậu và thời tiết, áp suất và nhiệt độ, vân vân. Do đó mà cái sự tịnh rất cần cho chúng ta, rất cần cho chúng sinh. Mặc dù chúng ta ngồi yên như thế, nhưng mà cái định lực này nó thuộc về vô vi pháp chứ không phải hữu vi pháp. Do đó mà khoa học không có dụng cụ nào để đo lường được, mà chỉ có những cái dụng cụ ví dụ như là lục thông, tức là 6 phép thần thông, thì có cảm nhận và nhận thức được vô vi pháp này. Do đó mà rất cần chúng ta học giáo lý là để tỏ ngộ, để soi đường, để có lý tưởng để chúng ta tiến. Nhưng muốn tiến là chúng ta phải thực hiện, tức là hạnh, là thực hành. Vì cái sự lợi ích vô cùng to lớn như vậy, cho nên chúng tôi muốn cùng tất cả quý vị chúng ta thực tập, giống như chúng ta bỏ ống, thực tập trong 5 phút để giữ cái tâm hồn chúng ta được tĩnh lặng, tức là thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây không có nghĩa là vô tri vô giác, mà là chúng ta tỉnh giác để giữ tâm ta không dấy động những ý niệm vọng tưởng điên đảo. Đó là cái mục đích trong 5 phút chúng ta thực hiện. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta xả ly, tức là bỏ hết những ý niệm trong tư tưởng mình ra, để giữ cái trạng thái yên lặng và trong sạch trong 5 phút của tâm hồn. Thưa quý vị, bây giờ 5 phút bắt đầu, chúng ta bắt đầu thực hiện. Nam mô A Di Đà Phật. 5 phút đã qua, xin mời tất cả trở lại bình thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, 5 phút ấy, thì đối với chúng ta không có nhiều. Chúng tôi hy vọng rằng nếu quý vị thấy cái phương pháp này hữu lý, nó hợp căn cơ của mình, thì nên cố gắng thực hiện nhiều chừng nào tốt chừng ấy trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Cố gắng có thời khóa biểu để chúng ta thực hiện thì chúng tôi nghĩ rất tốt. Thưa quý vị, thực ra thì mỗi một hành tinh trong vũ trụ này đó đều có cái năng lượng. Mà nếu hành tinh nào không có năng lượng là hành tinh đó chết. Nhưng mà không phải chết là hết. Tức là nó tan rã rồi, nó thành bụi. Tức là thành những nguyên tử, những cái phân tử hay là những cái lượng tử. Rồi theo duyên mà nó tổng hợp thành cái thế giới khác, chứ không phải là chấm dứt một cách hoàn toàn. Do đó vật chất biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, luôn luôn biến đổi. Và vũ trụ, con người cũng như thế. Có hai vấn đề lớn là vũ trụ và con người. Mà từ xưa đến nay, tất cả những bộ môn học cũng đều hướng tới hai mục tiêu, vũ trụ và con người. Nhưng mà đạo học thì hướng vào cái mục tiêu để tạo được một cái sự an lạc vĩnh cửu. Còn khoa học hay những bộ môn khác thì có thể đưa con người tới một sự an lạc, nhưng ở trong vòng tương đối của thế giới gọi là hiện tượng. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị đi vào cái chỗ mà gọi là trừu tượng, không thiết thực, không thực tế. Mà chúng tôi muốn trình bày rằng cái thực tế này phải chứng minh bằng sự thanh tịnh của nội tâm. Và chính khi thanh tịnh nội tâm đó, chúng ta mới có diệu dụng thần thông, tức là con mắt chúng ta có cái sự thông suốt, cái nhìn xuyên suốt, không bị giới hạn. Và lỗ tai của chúng ta cũng như thế, lỗ mũi của chúng ta cũng như thế. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta sống với gọi là căn trần thức, có nghĩa là vật lý, sinh lý, rồi phát sinh ra tâm lý. Nhưng mà trên phương diện tu chứng thì lục căn của chúng ta đã thanh tịnh. Thì khi đã thanh tịnh rồi thì có cái sự thông suốt, tức là diệu dụng thần thông của từng căn. Tôi nói ví dụ như hiện tượng của mà một vị ở miền Bắc gọi là Bích Hằng gì đó, cái hiện tượng gọi là giao cảm. Thì cái sự giao cảm này đó, nếu không biết thì chúng ta dễ ngộ nhận cái tưởng rằng vị này có thần thông diệu dụng. Nhưng thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Không phải thần thông diệu dụng nào cả, mà là sự giao cảm tâm linh, chứ không phải là thần thông diệu dụng. Người đó không có tu chứng, mà chỉ làm sự giao cảm tâm linh, có nghĩa là một cái linh hồn ở cái thế giới vô hình đó có cái duyên được giao cảm với cái thân thể này, và có những cái biết giúp cho cái thân thể này và giúp cho những người xung quanh của cái thân thể này hiểu biết thêm, hay là cái gì đó nó được cụ thể hơn. Cho nên người ta dùng cái từ gọi là ngoại cảm. Thực ra thì dùng cái thuật ngữ nào thì cũng chưa có cái chuẩn mực để định nghĩa. Nhưng mà nói một cách đơn giản, dễ hiểu là lúc năm ngoái chúng tôi dạy ở trên trường cao đẳng, thì thầy Hoàng Dự có hỏi tôi về hiện tượng giao cảm của cô Bích Hằng. Thầy Hoàng Dự không hiểu cái thuật ngữ giao cảm. Thì tôi mới nói như thế này cho dễ hiểu. Tôi nói quý vị là người miền Nam đó, thì tôi nói như thế này là hiểu ngay thôi. Ở miền Nam mình người ta gọi cái trạng thái ông ứng bà nhập đó, đó chính là cái trạng thái giao cảm đó, chứ không có gì lạ hết. Mà miền Nam này hồi trước năm 75 thì cái này cũng rất nhiều. Cái trạng thái này rất nhiều trong xã hội chứ không phải là không có. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào duyên. Mặc dù tác nhân có, nhưng mà thiếu duyên thì nó cũng không có kết quả nhiều. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi muốn đề cập tới cái vấn đề giao cảm đó là gì? Chúng tôi muốn nói rằng cái khía cạnh thấp của thế giới hiện tượng là giao cảm. Mà giao cảm đó nó cũng ảnh hưởng từ con người tới xã hội, tức là không gian, thời gian có ảnh hưởng tới nhân tâm, và từ nhân tâm cũng ảnh hưởng tới không gian và thời gian, tức là con người và vũ trụ có một cái sự gọi là tương sinh tương khắc lẫn nhau, để cùng sinh sinh hóa hóa, nói theo triết học Đông Phương. Nói theo Phật giáo đó, là trùng trùng duyên khởi. Dù đúng, dù sai, dù thuận, dù nghịch, tất cả đều là trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà đúng, sai, phải, quấy, tốt, xấu là do nhận thức của con người mà ra. Và sự nhận thức đó nó phải dựa vào cái gì? Dựa vào cái chấp thủ và cảm thọ. Còn nếu chúng ta không cảm thọ, không chấp thủ thì không có vấn đề gì xảy ra hết, tức là vô tri. Nói rộng hơn chút xíu nữa, hồi nãy Hòa Thượng trưởng ban chúng ta đó có đề cập tới vấn đề Hòa Thượng giảng mà nhiều người ngủ. Ở đây chúng tôi không có ý phân biệt là vị này giảng hay vị kia giảng dở, để rồi người ta chán, người ta ngủ. Không phải như vậy, không có ý như vậy. Mà là có hai cái trạng thái ngủ. Ngủ thứ nhất về gọi là ngủ thần kinh, giấc ngủ do thần kinh. Và cái giấc ngủ này thì từ tùy vào cái cơ địa của mỗi người. Có người thì yên lặng dễ ngủ, có người thì êm dịu dễ ngủ, rồi có người thì ồn ào phải để cái radio kế bên mới ngủ được. Đó là cái cơ địa của mỗi người theo cái trạng thái của thần kinh. Nhưng mà ở đây tôi đề cập tới cái vấn đề thứ hai là cái ngủ không phải do thần kinh. Cái ngủ thứ hai đó tức là giao cảm tâm linh. Ở đây tức là tôi muốn nói trong hội trường này có một số vị có cái trạng thái giao cảm tâm linh. Cho nên tâm thức thì không tiếp thu. Những vị bình thường thì tâm thức tiếp thu. Còn những vị có trạng thái giao cảm tâm linh thì tâm thức không tiếp thu mà chính tâm linh tiếp thu bằng cách giao cảm đó. Cho nên người ta ngủ. Người ta ngủ đó không phải người ta nghe bằng tâm thức mà người ta nghe bằng tâm linh. Mà trong đây đó cũng rất nhiều vị chứ không phải là ít đâu, những vị mà giao cảm tâm linh đó. Đó, do đó tôi kể cái câu chuyện này. Năm vừa rồi tôi đi qua bên Úc, thì tôi giảng xong rồi có Phật tử gửi cái phong bì về. Rồi Phật tử đó mới nói như thế này: xin thầy về cúng dường giùm con cho thầy trí quảng. Họ nói như vậy, nguyên văn là như vậy đó. Con chỉ nghe đĩa CD của Hòa Thượng thôi, chứ con không biết mặt Hòa Thượng. Mà họ không có kêu là Hòa Thượng, họ kêu bằng thầy. Mà họ đọc luôn cái pháp danh là thầy Trí Quảng, rồi nhờ thầy cầm về cúng dường giùm con. Thì tôi cũng nhận cầm về cúng dường giùm cho Phật tử đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói là Phật tử đó không có thấy mặt Hòa Thượng, chỉ nghe thôi. Còn một Phật tử bên khất sĩ thì nhờ tôi cầm về cúng dùm cho Hòa Thượng Giác Toàn, thì tôi cũng thực hiện dùm. Chúng tôi muốn đề cập tới cái thực. Cái thực là tâm linh và tâm thức. Cái thực đó hồi nãy mà chúng ta đã thực tập trong 5 phút đó đó, nếu thật sự vị nào thanh tịnh được tâm hồn thì ngay lúc đó chính là tiếp thu được năng lượng, tức là hào quang của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Bởi vì sao? Bởi vì tâm ta thanh tịnh rồi thì nó sáng vô cùng cực. Lưu ly chẳng qua là một thuật ngữ để chỉ cho cái sự trong sáng. Đó, giống như ngọc, người ta gọi là pha lê là trong suốt hơn thủy tinh. Còn ngọc lưu ly còn trong suốt hơn là pha lê nữa. Còn ở đây chỉ cho tâm. Và chúng ta cũng đã từng nghe vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Vô lượng quang, đấy, chúng ta để ý là vô lượng quang. Ở đây là tịnh lưu ly quang, tức là ánh sáng trong sáng vô cùng cực. Đó là gì? Là tâm thanh tịnh của chúng ta. Bởi vì Đức Phật lưu ly quang vương Như Lai mà hồi nãy Hòa Thượng trưởng ban của chúng ta đề cập tới đó, muốn biết hay là biết được thì chỉ có căn cứ vào cái bộ kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh. Chứ Đức Phật Dược Sư không phải là Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là một hiện thân thật tại cõi trần này với một cái thân thể như chúng ta, tức là được tổng hợp bằng những nguyên tử vật chất. Còn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang không phải là Đức Phật lịch sử tại trần gian này. Cho nên cái bản kinh đó giống như gọi là huyền sử, chứ không phải là lịch sử, không phải là chân sử. Không dám nói những cái thuật ngữ khác, nhưng mà tôi nói là huyền sử, có nghĩa là chúng ta phải dùng tới sự uyên bác, uyên thâm đó, thì chúng ta mới hiểu cái nghĩa huyền diệu ở trong đó. Chứ không phải giống như một sự kiện, một vấn đề diễn tiến ngay trên cái xã hội này, nó cụ thể qua một nhân vật nào đó. Không phải. Do vậy, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang cũng giống như Đức Phật Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức, tức là Đức Phật A Di Đà. Mà nói chung là tất cả các vị Phật trong pháp giới này, kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai, trên thể, tức là trên bản thể là một. Đức Phật nào cũng có cái sự sáng như vậy hết, chứ không riêng về Đức Phật Dược Sư, mà cũng không riêng về Đức Phật A Di Đà, mà không riêng về Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật nào cũng như nhau. Tức là tâm chân như thanh tịnh rồi thì như nhau. Kể cả chúng ta nếu mà đạt được tâm thanh tịnh chân như rồi thì chúng ta cũng như vậy thôi. Nhưng mà vì chúng ta chưa được, cho nên không thể so sánh được. Do đó mà chúng ta cần phải cố gắng hiểu cho đúng. Và khi đã hiểu đúng rồi, chúng ta cứ cố gắng hành, tức là thực hiện cho đúng. Xin thưa tất cả quý vị, cái chủ đề hôm nay đó là nói về hạnh, tức là sự thực hành. Nguyện là lý tưởng, là lòng, là tâm hướng về một cái lý tưởng nào đó. Mà lý tưởng đó là gì? Chẳng qua là tự giác và giác tha. Mà Phật thì gọi là tự giác giác tha viên mãn, tức là giác hạnh viên mãn, tức là cái hạnh giác tự mình độ mình rồi giúp cho mọi người được đầy đủ tròn đầy đó thì gọi là viên mãn. Thì viên mãn đó gọi là Phật. Chỉ có Phật mới gọi là viên mãn, còn Bồ Tát chưa đạt được sự viên mãn. Mà nói đến cái từ Phật thì phải nói đến tự giác và giác tha viên mãn, tức là cái hạnh giác đó được viên mãn. Nhưng mà viên mãn tại sao bây giờ chúng ta còn ngồi sờ sờ ở đây? Có nghĩa chúng ta là chúng sinh. Chư Phật nào cũng nguyện độ hết tất cả chúng sinh, mà tại sao bây giờ chúng ta là chúng sinh mà vẫn còn ngồi ở đây? Như vậy Đức Phật có độ chúng ta hay không? Mà nếu độ tận thì Đức Phật mới tròn đầy, chứ còn độ chưa tận Đức Phật làm sao tròn đầy? Mà xin thưa rằng hồi nãy Hòa Thượng có đề cập tới là Phật hóa hữu duyên nhân. Mặc dù mỗi người đều có sẵn, chúng tôi nói chữ sẵn, Phật tánh của mình, hay hay là tâm Phật của mình. Mỗi người có sẵn đèn lòng, tự mình soi lấy chớ mong tầm ngoài. Cũng đừng nghĩ lại vào ai, Phật tiên hiền thánh tự ngay chính mình. Đó là một cái bài thơ của Hòa Thượng Giác Nhiên bên Giáo hội Khất Sĩ. Mà từ cái bài thơ đó tôi lại nghiệm ra Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà cách Hòa Thượng với lại Tuệ Trung Thượng Sĩ của Ngài là cách cũng gần cả ngàn năm. Mịt mù học giả hướng nào dông, gạch ngói mài chi uổng phí công. Thôi chớ cửa người nương tựa mãi, ánh xuân một điểm khắp trời bông. Tuy rằng hai bài thơ mang hai hình thức khác biệt nhau, nhưng mà nội dung chỉ có một thôi. Tức là không nương tựa vào ai, mà chỉ nương tựa vào chính mình. Hãy là ngọn đèn, mình hãy là ngọn đèn, và mình chính mình phải nương tựa vào ngọn đèn đó, chứ không nương tựa vào nơi khác. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Pháp Cú. Mà nương tựa vào ngọn đèn đó, tức là nương tựa vào sự sáng. Sự sáng đó chính là trí tuệ, sự sáng đó chính là hào quang của Đức Phật. Mà thực ra mình nói hào quang chứ thật đó là trí tuệ của Đức Phật. Mà trí tuệ Đức Phật đó ở đâu? Ở ngay lòng ta. Ở ngay lòng ta. Phù Vân Pháp Sư đã nói với vua Trần Thánh Tông rằng trong núi không có Phật, Phật ở tại lòng ta. Tâm ta thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt thì gọi đó là Phật. Trí tuệ sáng suốt với tâm thanh tịnh là một. Tức là một thể và diệu dụng là trí tuệ. Thể là thể thanh tịnh, sáng suốt. Đó. Mà sự ứng dụng thì gọi đó là tuệ. Chứ không có sự khác biệt nhau. Do đó mà trí tuệ cũng chính là hào quang, mà hào quang cũng chính là trí tuệ. Nhưng mà ở tại lòng ta, chứ không phải ở Đức Phật Dược Sư hay là Đức Phật A-di-đà, mà là ở nơi lòng ta. Tâm ta thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt thì đó chính là Phật. Mà Phật gì cũng được. Bởi vì dù cho dùng cái thuật ngữ A-di-đà, tức là Amitabha hay là Sakyamuni vân vân, thì cũng chỉ là những thuật ngữ để chỉ cho cái thể chân như thanh tịnh sáng suốt đó. Như vậy thì lòng ta đã có sẵn Phật tâm, Phật tánh đó. Cho nên ở miền Bắc á, thường ví von như thế này nè: về nhà gọi Bụt bằng anh, thấy Bụt hiền lành cõng Bụt đi chơi. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng không có cái sự phân biệt giữa đối tượng và chủ thể. Bởi vì Bụt với ta cũng chỉ là một thôi. Thấy Bụt hiền lành cõng Bụt đi chơi, ta với Phật cũng chỉ là một thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sống với tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, thì đó là phàm, là con người phàm. Mà nếu chúng ta sống với cái gì chân thiện mỹ, để dần dần chúng ta bỏ hết những việc ác, làm hết những điều lành, giữ ý được thanh tịnh, thì lúc thanh tịnh đó thì chính là Bụt ở tại lòng ta. Vậy thì ta với Bụt cũng chỉ là một thôi, ta với Phật cũng là một thôi. Vậy thì ta đi chơi thì Phật cũng đi chơi với ta. Vậy giờ ta với Phật là một, bởi vì nó thanh tịnh rồi. Khi nha, chúng tôi đọc ra một đoạn kinh: khi chân tâm thanh tịnh hiển lộ, lúc bấy giờ dù nói dù làm tất cả đều là chân, điều phù hợp với đức tính chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của Niết Bàn diệu tâm, không còn bị phiền não nhiễu loạn. Đó là một đoạn ở trong Kinh Lăng Nghiêm ở chương thứ 10 mà tôi vừa mới đọc. Do đó mà quý vị để ý, nãy giờ chúng tôi không có trình bày về huyền sử hay là lịch sử bổn nguyện, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng có từng đọc tụng kinh Dược Sư, quý vị cũng đã biết rồi. mà Đức Phật Dược Sư không phải là Đức Phật lịch sử. Do đó chúng ta cần tìm hiểu cái nghĩa thâm sâu, cái nghĩa mà uyên thâm. Do đó mà chúng tôi đó, cùng với tất cả quý vị đó, là nghiên cứu, chứ thực ra tôi cũng không có phải tài giỏi gì mà để chỉ cho quý vị thấy được hay là nhận thức được, mà là gợi ý đó, để cùng nhận thức về Đức Phật Dược Sư. Mà nhận thức về Đức Phật là phải nhận thức về bản nguyện và sự thể hiện của Đức Phật. Còn Dược Sư nói một cách đơn giản tức là thầy thuốc. Mà theo quan niệm Đông y đó, Dược Sư đó là một danh từ chung kể cả bào chế thuốc lẫn điều trị. Còn Tây y thì không có, Dược Sư khác, mà y sư khác, tức là bác sĩ và dược sĩ khác biệt nhau. Dược sĩ thì chỉ là bào chế, phát minh bào chế, nhưng mà thực ra thì phát minh là do người khác. Dược sĩ chỉ chuyên về dược, tức là đặc tính của thuốc thôi. Còn bác sĩ thì điều trị, khác biệt nhau. Nhưng mà cái thuật ngữ ở đây là dược sư, có nghĩa là nói theo quan niệm Đông y, theo triết học Tây Đông phương đó, là dược và y là một. Bởi vì Đông y thì người ta học tập đó thì nó là một thôi, tức là vừa bào chế mà vừa là điều trị luôn. Như vậy thì cái khái niệm về dược sư đó có nghĩa là chữa bệnh. Một vị Phật chữa hết bệnh, tất cả bệnh cho chúng sinh, từ vật chất đến tinh thần. Mà thực ra thì Đức Phật nào cũng thể hiện cứu độ chúng sinh, thì giống như là chữa bệnh rồi. Chúng ta bị bệnh về tâm hồn, chúng ta bệnh về thể chất, thì Đức Phật nào cũng thể hiện cái sự giác tha. Nhưng giác tha đó là theo duyên, Phật hóa hữu duyên nhân, tức là có duyên với Phật thì Phật độ, còn không có duyên thì Phật cũng khó mà hóa độ. Mặc dù chúng ta có sẵn Phật tánh nhưng mà cũng khó hóa độ. Chỉ có tự chúng ta cứu lấy chúng ta, ý thức và cứu lấy mình. Mà ý thức được, nhận thức được thì đó gọi là ngộ, và cứu được thì gọi là nhập. Tức là thực hành để đạt được thì gọi là nhập. Và ý thức được tức là hiểu rõ tường tận thì gọi đó là ngộ. Tuy nhiên ngộ và nhập đó, nó cũng có từng phần và toàn phần. Chúng ta trên bước đường tu tập, chúng ta cần phải tỏ ngộ từng phần chứ không phải là toàn phần được. Cái thứ hai nữa, chứng nhập cũng gọi là từng phần chứ không phải là toàn phần. Chỉ có Phật mới gọi là viên mãn, tức là tròn đầy, là toàn phần. Do vậy chúng ta thấy cái chủ đề hôm nay cho tất cả chúng ta ý thức được, không riêng gì hạnh dược sư trị bệnh, tức là thân bệnh và tâm bệnh, thì nói một cách đơn giản lại cho quý vị dễ hiểu nha. Thân thì gồm có gì đó, tâm gồm có gì. Tôi nói ví dụ cho dễ hiểu, thân thì gồm có thân và khẩu, tâm thì có tâm thức hay là tâm vọng tưởng và tâm chân như thanh tịnh. Và cái tâm chân như thanh tịnh thì khi nào cái tâm thức được chuyển hóa hay tâm vọng tưởng được chuyển hóa thì mới thanh tịnh, trở lại với chân như mới thanh tịnh. Tuy rằng nó phân tích ra thành hai nhưng thực ra cũng chỉ là một thôi. Khi động thì nó là thức, là tâm thức. Khi nó yên lặng, nó không động nữa thì đó là thanh tịnh, là chân như. Mà tâm thức thì chúng ta có cái gì? Tham, sân, si. Đấy. Tham, sân, si cũng là một bệnh. đó, bệnh về nội tâm, bệnh về tâm. Mà nói tham sân si có nghĩa là nói một thuật ngữ gọi là chung chung. Nói chữ si thôi tức là mê muội, mà mê muội đó gọi là vô minh, mà vô minh đó có nghĩa là không có cái nhận thức đúng như thật về các pháp ở trong vũ trụ và nhân sinh này. Đó nghĩa rộng đó. Nói về một từ thôi tức là từ si, tức là mê muội. Mê muội tức là vô minh, mà vô minh thì phải nói rằng có, tức là không nhận thức đúng như thật về các pháp. Kể cả bây giờ chúng ta thực hiện cái pháp tu, chúng ta đang thực hiện cái pháp tu, nhưng mà cái pháp tu đó mặc dù có được thầy tổ hướng dẫn, mặc dù được bạn lành kế bên để an ủi giúp đỡ, hỗ trợ, trợ duyên, nhưng chưa liễu ngộ được. Chưa liễu ngộ được thì tức là còn si, tức là còn muội, còn mê muội, mê lầm, tức là còn vô minh. Chừng nào tỏ ngộ thì mới có cái đúng như thật, cái nhìn, cái nhận thức đúng như thật. Vạn vật như thế nào thấy đúng như thế ấy, không thấy theo cái quan điểm, không thấy theo tri kiến, không thấy theo kiến thức của mình. Đó mới thật sự gọi là vô tư, tức là tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, còn tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Mà khi chúng ta tỏ ngộ rồi thì đó chính là sáng. Mà sáng đó là gì? Đó chính là lưu ly đó, cũng chính là vô lượng quang đó. Đó là tuệ xuất hiện. Mà tuệ xuất hiện thì tham sân cũng đã đi mất, tức là triệt tiêu. Đó là bệnh của tâm. Còn bệnh của thân, thân thì chúng ta có gì thì chúng ta cũng đã biết rồi. Ở đây thì không có đủ thời gian. Thí dụ như khẩu chúng ta có 4, thân thì tam, khẩu tứ, ý tam. Thí dụ như về khẩu đó, thì chúng ta có gì? Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói không thật. Đấy. Và thân chúng ta gì? Dâm đạo sát vọng. Như vậy, nếu chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta chuyển hóa từ thân cho tới tâm. Từ 10 điều đó bất thiện, chúng ta chuyển hóa thành 10 điều thiện. Không sát sinh, không trộm cắp, vân vân, không vọng ngữ, không vân vân, đại khái là như vậy. Thì chúng ta đã chuyển hóa. Mà chuyển hóa đó tức là chúng ta chữa bệnh đó, chữa bệnh thân và chữa bệnh tâm. Quý vị ngồi yên lặng như thế này đây, không đi tới đi lui, tức là không dẫm đạp một sinh mệnh nào mà chết oan ức ở đây, thì đó cũng chính là chữa cái bệnh đó. Bệnh cho chính mình mà cũng thể hiện cái lòng từ đối với những sinh vật xung quanh chúng ta. Chúng ta cũng đang thực hiện cái hạnh dược sư, tức là sư là thầy đấy, tức là thầy thuốc. Và ngay đó cũng chính là Phật dược sư ở ngay nơi lòng ta thôi. Chúng ta có thể đặt tên là dược sư cũng được, mà chúng ta có thể đặt tên là A Di Đà cũng được, hay là Thích Ca Mâu Ni gì cũng được hết, chẳng qua là những thuật ngữ. Sakyamuni có nghĩa là năng nhân và tịnh mặc. Đấy. Năng nhân có nghĩa là cái người mà luôn luôn thể hiện lòng từ. Đó là năng nhân. Đó là tên của Đức Phật Sakyamuni, tức là Thích Ca Mâu Ni đó. Rồi tịnh mặc tức là người mà chuyên luôn luôn, tức là chuyên là luôn luôn tịnh, giữ thanh tịnh nội tâm, tức là người luôn luôn định. Còn chúng ta thì luôn luôn động, chúng sinh thì luôn luôn động, và chư Phật thì luôn luôn, tức là bẹt ma năng tịnh. Do đó mà chúng ta nói Phật ngủ Phật thức thì là đều sai hết. Đức Phật luôn luôn ở trong trạng thái định, còn chúng ta thì có thức, có ngủ, có động, có tịnh. Chúng sinh thì phải như vậy. Bởi vì chúng ta sống với căn trần thức, Chứ chúng ta không có quay trở lại sống với tịnh. Căn trần thức là sao? Tức là luôn luôn chúng ta sống ra bên ngoài, đời sống bên ngoài hoặc đời sống nội tâm nha. Bây giờ phân tích cái đời sống bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta sử dụng nhiều nhất là mắt, tai. Mắt, tai. Mắt để thấy, tai để nghe. Chúng ta sử dụng hai cái căn này, tức là hai giác quan này nhiều nhất. Mà thuật ngữ trong y học người ta gọi đó là giác quan sinh lý. Thì khi cái sinh lý của ta, tức là cái giác quan của ta tiếp xúc, mắt thì tiếp xúc với trần cảnh, tai thì tiếp xúc với âm thanh, rồi chúng ta bị chi phối bởi hai cái thế giới này nè. Lúc nào cũng quay cuồng, cũng lúc nào cũng lởn vởn trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta sống trong động loạn căn trần thức tướng, chứ không có sống trong tịnh. Trời sinh cặp mắt là gương ngó đâu chẳng ngó, người thương ngó hoài. Trời sinh cặp mắt đọa đài, ngó đâu chẳng ngó, ngó hoài người thương. Chúng ta cứ sống như thế không đúng như thật. Chúng ta muốn sống đúng như thật thì không có thương ghét ở trong này. Thấy là thấy, không cộng cái tình cảm vào đó, thì cái thấy đó gần đúng như thật. Cái nghe cũng như vậy. Ví dụ như một người phát âm ra chừng 5-7 decibel, lấy đồ đo đó, lấy cái dụng cụ khoa học mà đo 5-7 decibel đi. Một ca sĩ hát cũng 5-7 decibel, thì cái người mà la hét 5-7 decibel đó thì chúng ta nói ôi chói tai. Đấy. Chói tai gai mắt, đinh tai nhức óc. Còn ca sĩ mà ca 5-7 decibel là chúng ta chưa chịu đâu, phải mở lớn ra nữa, hát lớn hơn nữa. Thì cái nhìn, cái nghe đó không đúng như thật, bởi vì nó cộng vào thêm với cái lục dục thất tình của ta ở trong đó. Cho nên cái nhận thức của ta không đúng như thật. Mà nếu chúng ta muốn có cái đúng như thật thì chúng ta phải loại bỏ. Phải loại bỏ. Mà loại bỏ đó gọi là tu, là sửa đổi, là hoán cải. Tu đó gọi là tu tâm. Nhận thức ngay mà loại bỏ nó, chứ không phải dùng cái cách khác. Dùng cách khác cũng được, chúng ta miễn làm sao nó vắng mặt là được rồi. Tức là cái lục dục thất tình nó vắng mặt là được rồi, nó triệt tiêu là được rồi. Thí dụ chúng ta cũng có thể dùng Nam Mô A Di Đà Phật để đè bẹp đó, cái ý niệm đó cũng được. Hoặc là chúng ta buông xả thiền định về xả ly, xả ly ngũ dục để tu tâm thánh đạo thì cũng vẫn được thôi. Nhưng mà tất cả chúng ta phải vận dụng, vận dụng cái chuyển hóa, mà chuyển hóa nó gọi là tu, là sửa đổi. Mà có sửa đổi từ trạng thái động để được sự thanh tịnh, thì đó, lúc mà tỉnh đó, thì đó chính là lưu ly quang xuất hiện để làm gì? Làm thầy thuốc để chữa bệnh. Chúng ta đã thoát khỏi cái bệnh tham sân si rồi. Chúng ta đã thoát khỏi tức là vọng ngữ. Chúng ta cũng thoát khỏi những cái mà gọi là sát đạo dâm vọng. Đấy, tức là 10 điều ác để trở thành 10 điều thiện. Tức là vắng mặt hết, tức là độ hết những cái điều bất thiện rồi. Thì những cái điều thiện lúc đó sẽ phát sinh. Như vậy thì chính mỗi người chúng ta là một vị Phật tương lai dược sư lưu ly quang vương. Nếu chúng ta nhận thức được và thực hành được sự thanh tịnh nội tâm, và xin kính chúc tất cả quý vị thành tựu được cái lý tưởng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.